Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 2020, loay hoay là chúng ta bước vào tháng 8 rồi, các vị thấy rất là nhanh nha. Và tháng này nó cũng có rất là nhiều cái biến cố xảy ra nơi đất Mỹ. Cái đợt dịch thứ hai nó là bắt đầu phát tác. Thực ra nếu mình không ở trên đất Mỹ, mình nghe những cái thông tin này, mình cảm tưởng như là đất Mỹ nó đang chìm ngập trong cái nỗi hãi hùng. Thế nhưng mà mình đi dạy qua Đại Đăng đi về, thưa đại chúng rằng là thiên hạ vẫn cứ đi đầy đường đầy ngõ hết. Thế rồi nếu các vị ra biển Cali nhìn coi, họ cũng đi tắm biển rất là đông đảo, không có sợ cái Covid-19 20 gì hết á. Đó là cái điều rất là lạ nơi cái văn hóa đất nước này. Ai chết thì cứ chết, ai sống thì cứ cuồn cuộn đi tới thôi. Cuộc đời này nó là như vậy nghe. Điều thứ nữa thưa các vị rằng là trong cái điều kiện dịch bệnh như thế này, chúng ta học được rất nhiều điều. Điều thứ nhất là đôi khi chúng ta có cơ hội nhìn lại, mình dừng lại để mình nhìn lại. Bằng không thì mình cứ cuồn cuộn đi tới như bao nhiêu con người. Dừng lại thứ nhất đó là mình nhìn chung quanh mình, cái điều kiện người thân mình đang còn, chưa có ai bị Covid-19 nó lượm đi, đó là đã vui rồi. Điều thứ hai nữa là mình biết rằng là dù anh có làm ra bao nhiêu của tiền, anh tích cóp nó như thế nào, thế nhưng mà khi bệnh nó sờ gáy anh rồi thì ô hô rồi đó. Chắc chắn là chúng ta đành phải giả từ cuộc chơi thôi, chứ không còn ở trên trần thế nữa. Anh không có thể dùng tiền bạc anh tích trữ anh mua được cái mạng sống của anh. Thì từ bài học này nó cho chúng ta cái nhìn là điều thứ nhất là mình trân quý mạng sống mình. Điều thứ hai, mình cũng trân quý tất cả những cái mối dây liên hệ giữa mình với bao người thiết lập trên cuộc đời này. Thực ra thì Đạo Phật không khuyến khích mọi người đi xuất gia hết đâu. Và Đức Thế Tôn có những bài pháp thực tiễn trong cuộc sống đời thường để cho những người cư sĩ Phật tử họ ở trong đời sống bình thường, họ vừa đóng góp công sức của họ, tài năng trí tuệ của họ cho xã hội, tấm lòng của họ cho xã hội, cho người chung quanh, và xây dựng luôn đạo đức xã hội là một, xây dựng hạnh phúc của chính họ là hai, và xây dựng phước điền để cho họ trong tương lai họ sinh về cảnh giới chư thiên là ba nghe. Và trong năm niệm của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là niệm thí, niệm thiên, tức là bố thí rồi sinh thiên. Đây là cái nền tảng căn bản từ đầu của dòng chảy Phật giáo Nguyên Thủy à. Và chúng ta nương vào Phật giáo phát triển, tức là nương vào cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa. Bây giờ chúng ta quên đi những cái phần trước, chúng ta chỉ có niệm thí và niệm sinh lên cảnh cực lạc thôi. Và thực ra thì hai phần này nó có cái nền tảng từ ngũ niệm của Đức Phật dạy cho cư sĩ Phật tử vào thời xưa, chứ không phải là do kinh văn A Di Đà bài hoặc là các vị tổ sau đây triển khai. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi chúng ta gặp cái tình trạng những ngày tháng cách ly và dịch bệnh nó đến đất Mỹ như thế này, ta có rất là nhiều cái bài học cho chính mình như mình vừa thưa đó. Thứ nhất là mình học cái cách dừng lại. Thứ hai, mình học cái cách đó là trân quý đời sống mình để biết rằng là dù có bao nhiêu của cải, thế nhưng cái quý nhất đó là mạng sống của anh. Cho nên mình không có đánh đổi bán mạng mình để kiếm chút của cải phù du. Rồi thứ ba, mình lặp lại nơi đây đó là mình trân quý tất cả những cái mối liên hệ tình cảm giữa mình với người. Đây, đây là cái nền tảng rất là quan trọng, thiết lập được nó thì thiết lập được hạnh phúc trong cuộc sống, và cũng làm được một điều, đó là hoàn tác lại cho xã hội này những cái điều mà mình đã thọ hưởng từ nơi họ, tức là lòng yêu thương của ta, sự trân quý của ta, công sức của cải của ta và tấm lòng vị tha vì người của ta, nó là một món quà. Hoàn tác lại bằng không thì mình cứ nghĩ giáo lý đạo Phật rất là tiêu cực, chỉ biết đến chuyện lo giải thoát cá nhân thôi, rủ nhau lên núi tu hết, thế thì sai nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng ta nên ý thức điều bài học nó hiện hiện ra trước mắt chúng ta nhân những ngày dịch bệnh như thế này, đó là các vị biết trân quý chính mình và biết trân quý những cái tình cảm chung quanh các vị. Thế rồi nếu đại chúng đi vô một bài kinh ở trong kinh Tăng Chi Bộ thì nó có một bài kinh rất là lý thú thế này. Có một hôm, một vị cư sĩ Phật tử, ông tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, rất là cảm ơn Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi lâu nay cư sĩ không đến thăm ta, hôm nay đến cảm ơn là vì cái nguyên do chi? Thì cái vị cư sĩ này là cư sĩ Nakula, Nakula. Ông nói rằng bạch Thế Tôn, con nằm bệnh mất rất là nhiều tháng ngày, thế rồi hôm nay khỏe mạnh hoàn toàn cho nên con đến đảnh lễ tri ân Thế Tôn. Thế Tôn cười nói tri ân là sao? Ông nói rằng bạch Thế Tôn, những ngày con bệnh lâm vô tình trạng khó khăn là con tưởng con sắp chết á. Thế nhưng mà may mắn thay là bà vợ của con, bà đến bên giường bệnh, bà nhắc nhở con bằng những cái lời bà học từ Đức Thế Tôn. Thế cho nên những lời bà dạy nó đánh động vào tâm thức của con, cho nên tự nhiên con hết bệnh mất và con khỏe mạnh lại. Cho nên con đến con cảm ơn Thế Tôn, không phải trực tiếp từ Thế Tôn dạy. Thế nhưng mà qua bà vợ của con thấm nhuần giáo pháp, bà đã làm cho con khỏe mạnh lại và vượt ngang khỏi cái chết, và lòng con nó tràn đầy hỷ lạc. Và con nghĩ ngay bây giờ nếu bệnh lại mà có chết thì lòng con cũng tràn đầy hỷ lạc. Thế rồi Thế Tôn thắc mắc, đó là ông hãy kể lại những cái lời của vợ ông khích lệ ông như thế nào. Ông mới nói bạch Thế Tôn, lúc con đang nằm trong cái tình trạng thoi thóp tưởng chừng như là sắp mất sinh mạng, thì bà tới bà nói với con rằng nó này gọi là gì, chủ nhân, cái từ xưa ta gọi là chủ nhân hay là gọi này gia chủ, này gia chủ, ông đừng suy nghĩ rằng ông bệnh và ông chết đi rồi thì tôi có thể làm việc gì khác, không nuôi con cái, bỏ bê tài sản sự nghiệp. Đây là điều thứ nhất, ông nên yên tâm rằng là người đệ tử Đức Như Lai có tu tập. Cho nên chắc chắn rằng là dù ông có ra đi thì tôi vẫn duy trì được cái sự nghiệp của ông để lại. Và hứa trước ông rằng là những đứa con chúng ta sinh ra đó, chúng ta sẽ nuôi tới nơi tới chốn, ăn học thành công và có nghề nghiệp đàng hoàng, đi theo con đường đạo đức. Đây là lời hứa thứ nhất. Lời hứa thứ hai, ông cũng yên tâm mà ra đi, ông nên nhớ rằng là đời người con gái một lần lấy chồng là chung trinh suốt một đời, cho nên ông đừng nghĩ rằng là ông ra đi rồi tôi bước thêm một bước nữa, kiếm một người chồng khác, bỏ bê gia đình này, bỏ bê con cái của ông và không duy trì tài sản của ông. Cho nên ông cứ yên tâm và nhiếp tâm vào pháp của Phật dạy, tu tập để một là an lạc ngay hiện tiền, nghiệp vẫn còn sống giữa trần đời này thì không vì lý do gì ra đi thì ông cũng mau an lạc, mau hồi phục. Còn nếu sự thực sinh mạng này nó đã cạn kiệt, thọ mạng nó đã tận, nghiệp cũng hết và ông ra đi thì ông cũng ra đi trong trạng thái đầy đủ niềm tin với người con Phật, như là những người cư sĩ thọ học pháp Thế Tôn như bản thân tôi. Cho nên cứ yên tâm, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, ông cũng nên nhớ cho rằng là lúc bình thường ông còn sống đây, tôi cư xử với bố với mẹ ra làm sao, với anh chị em chồng ra làm sao, thì lúc ông mất tôi cũng cư xử ra làm vậy, không hề có cái gì sơ thất đối với cái trách nhiệm của một người dâu thảo đối với bố và mẹ cả. Điều thứ tư, ông nên nhớ rằng tôi là đệ tử Đức Thế Tôn, thọ năm giới và thậm chí có những ngày tôi thọ Bát Quan Trai. Tôi tu tập thanh tịnh như thế này Cho nên ông đừng nghĩ rằng là ông mất rồi tôi bỏ con đường tâm linh, tôi không có tu tập giống như những ngày ông còn sống. Điều thứ năm, ông cũng nên nhớ rằng là tôi đã phát nguyện trước thập phương Tam Bảo, phụng kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cúng dường chư Tăng, hết mực cung kính, làm gương lành, làm đạo hạnh cho thế hệ con cháu về sau. Cho nên dù ông có mất bao nhiêu năm đi nữa, cho tới tận thọ mạng này, tôi vẫn một niềm cung kính Tam Bảo, niềm tin bất hoại như kim cương, vẫn bố thí, vẫn cúng dường, vẫn duy trì những ngày trai, vẫn giữ gìn giới pháp của người cư sĩ Phật tử. Điều cuối cùng tôi nói cho ông biết rằng là một đời này may mắn gặp được Phật Pháp, nghe được chánh pháp từ Phật và từ chư Tăng dạy. Những điều đó cho nên tôi phát nguyện hành trì, và cho dù còn ông hay không còn ông ở trên cuộc đời này, tôi vẫn hướng về con đường tâm linh để ngay hiện đời này sạch lậu nghiệp. Chưa sạch lậu nghiệp thì trong tương lai nếu chúng ta sinh là nhân gian thì chúng ta cũng sinh trong cái điều kiện sang quý, có của cải tài sản, chúng ta gặp nhau cũng không phải làm thành nghiệp chướng cho nhau. Và nếu sinh lên chư thiên đủ phước điền thì cũng gặp ông trên cảnh giới của những tầng trời. Cho nên đó là những điều ông hãy yên tâm. Thưa các vị rằng là cái bà nữ cư sĩ này rất là mạnh mẽ nghe, và cũng nói theo cái từ chúng ta rất là bản lĩnh. Do vậy cho nên ông chồng ông sắp đứt hơi tới nơi, tức là gần chết tới nơi rồi, tâm rất là hoảng loạn lo âu. Và nghe bà nói những cái điều giải bài như vậy, lời rất là mạnh mẽ như vậy, tự nhiên cái ông khỏe mạnh lại. Thế rồi húp cháo, rồi từ từ ăn cơm, rồi từ từ khỏe mạnh, rồi đến đảnh lễ Phật cũng vô cùng tri ân Đức Thế Tôn. Không ngờ rằng là vợ con quy y với Đức Thế Tôn, học pháp với Đức Thế Tôn, có tu tập, cho nên bà không những là một người vợ hiền, bà là một người dâu thảo, bà là một người bạn đời tâm linh của riêng con. Nếu có thể nói cách trung thực hơn, bà còn là vị thiện tri thức, là thầy của con, hướng dẫn con trên đường tu tập. Và nhờ lời của bà khích lệ, sức mạnh của bà nó truyền đạt đến con. Tự nhiên tật bệnh nó biến mất hồi nào không hay, cho nên hôm nay con khỏe mạnh, con đến con đảnh lễ Đức Thế Tôn, con tri ân lời dạy rất là cao quý của Đức Phật, làm thành cái sự lợi ích cho không những riêng con mà cả nhà con. Đó là lời của cư sĩ Nakula. Các vị đọc trong cái cuốn Thầy Tỳ Kheo Bô Đi, ông có tuyển những lời dạy của Đức Phật từ kinh tạng Pali. Có bài kinh này nghe, rất là lý thú. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện đó đi, dẫn chúng ta đi vô một cái phần rất quan trọng là điều thứ nhất. Thưa các vị, đó là hãy xác định rằng trong đời này người nào là người thân nhất của bạn. Điều này ai cũng có thể trả lời được nghe. Bố mẹ thơ ư? Không. Tại vì bố mẹ rồi cũng ra đi trước các vị. Con thơ ư? Không. Con ta nó trưởng thành rồi, thưa đại chúng rằng là nó theo tiếng gọi của con tim, nó theo tiếng gọi của tiền, theo tiếng gọi của sự nghiệp. Nhắc lỡ Mỹ này, ai cũng chứng kiến điều này cả. Các vị nuôi như thế nào tôi không biết. Thế nhưng mà khi nó trưởng thành, nó có công ăn việc làm, nó có mái gia đình riêng, thì nó theo với công ăn việc làm, nó mua nhà riêng. Và may mắn lắm thì nó lái xe về trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì nó còn về, còn 4 tiếng đồng hồ thì đừng có hòng nghe. Cho nên cuối cùng rồi cặp vợ chồng già sống ở trong cái tổ chim vắng hoe, không còn con chim con nào cả. Hay nói một cách khác, tưởng tượng dễ hơn, nếu là chỉ như 2 con khỉ già nhìn nhau thôi. Đó là cái lẽ rất là hiển nhiên. Thế cho nên xác định một lần rằng dường như người thân nhất với đời sống của con người đó là người hôn phối của mình thôi nghe. Vợ của ta hay chồng của ta. Đây là cái chuyện bình thường thôi. Thế hệ này, thế hệ sau nữa, thế hệ trước chúng ta đều như vậy cả. Thế cho nên xin xác định rằng là người thân nhất với bạn không phải là bằng hữu, không phải là vị thầy, không phải là bố và mẹ, không phải là những đứa con, không ai cả, mà đó là những người hôn phối của các vị. Và khi ta biết điều này rồi, Thưa các vị, điều thứ nhất, các vị có thể xây dựng được đời sống gia đình của các vị ngay hiện thời, mang đến an lạc, hạnh phúc, hoặc là các vị làm cho đời sống của các vị trong đời sống gia đình này nó thành địa ngục. Cái điều này tùy nơi ta thôi nghe. Kỳ thực rằng là người Phật tử chân chính á, người Phật tử có tu á, thì đầu tiên phải làm cho được, đó là năng lực tu của các vị. Mang an lạc hạnh phúc đến cho chính tự thân mình và mang an lạc hạnh phúc đến cho người gần nhất của mình, đó là chồng của mình, con của mình, bố của mình, mẹ của mình. Và nếu mình chưa làm được điều này, mình chỉ vác xác tới chùa làm công quả hết, chùa nọ tới chùa kia, và nghĩ rằng ngôi chùa là cái chỗ mình tựa nương một đời, thì coi chừng mình lầm nghe. Trừ những trường hợp người ta có duyên lành, người ta nghĩ rằng là cuộc đời này tôi không đi tu là tôi chết á, thì chẳng nói làm chi, thì họ thôi xuất gia đã đành đi, họ quyết là luyện đời sống họ vào già lam. Nói như thế nhưng mà thưa các vị, mình nhìn ra ở Mỹ này một số các vị lớn tuổi rồi xuất gia cũng không có luyện đời sống vào già lam được đâu nghe. Tại vì dường như chúng ta cũng có một cái nét văn hóa thấm nhuần cái tính cách của người Mỹ. Do vậy cho nên chúng ta đến với những trung tâm tu học, nhất là cái điều kiện sinh hoạt nơi đó, nó không cho phép các vị sống một đời sống tương đối là nó giống như đời sống gia đình các vị từng sống. Có chút tự do là một, biết chăm sóc mình là hai, không quá khuôn nếp là ba, không quá bị quý thầy cô trẻ mà cái văn hóa họ rất ư là Việt Nam khống chế mình. Thế cho nên đa phần một số các vị lớn tuổi á, đến những mái chùa do một số các thầy Mỹ thì khá được, nhưng mà cái chất Việt Nam đậm quá thì dường như, thưa các vị, dường như không có khả năng sống được trong đó. Điều này mình không có dụng ý nói xấu gì nhau cả, nhưng mà đây là cái sinh hoạt rất thực. Mình quan sát những cái sinh hoạt của già lam, mình nói điều này để cho đại chúng lưu ý nghe. Thế nhưng mà cái việc chính không phải mình nói điều này, việc chính đó là mình nói để cho các vị biết rằng là người thân nhất của bạn không ai ngoài người hôn phối của bạn cả. Và khi ta hiểu điều này rồi thì ta chọn cho mình một cách sống thế nào đó để mang hạnh phúc cho chính mình, mang hạnh phúc cho người gần mình, mang hạnh phúc cho nhiều thế hệ nó thừa hưởng được. Cái điều kỳ lạ đó là thế này: khi mình làm cho người hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc nghe, là mình làm cho mình hạnh phúc thì mình cũng làm cho người khác hạnh phúc. Hai điều này nó tương tác với nhau chưa bao giờ sai cả. Phá vỡ điều này các vị làm cho mình bất hạnh. Thế cho nên thưa đại chúng, là khi các vị nhận diện rằng ta chỉ có một mối liên hệ đậm đà thân thiết nhất mà mình cần xây dựng ban đầu để thiết lập cái nền tảng, và từ cái nền tảng đó nó vững vàng rồi các vị mới có thể làm cho đời sống tâm linh các vị dâng lên, thì các vị trân quý tất cả những cái mối liên hệ các vị đang có ngay hiện thời. Liên hệ với điều này, thưa đại chúng, là cái mối liên hệ xây dựng nó không phải là dễ, cũng không phải là khó đối với đời sống gia đình của các vị đâu nghe. Điều thứ nhất, dễ là sao? Nếu mình không có sự liên hệ về yêu thương, về nghiệp thức, về cái sự tương đồng một phần nào của thân tâm nhau á, tức là cái trình độ tri thức, trình độ tình cảm, trình độ hiểu biết, trình độ nghiệp lực của mình mà nó không tương ứng với nhau á, thì người ta không đến với nhau để xây dựng thành một mái gia đình được. Cho nên ngay từ căn bản, các vị sống với người hôn phối các vị là nó đã có một cái sự liên hệ tới 70% về nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là nó tương ứng nhau về tình cảm, thứ hai tương ứng nhau về tính cách, thứ ba nó tương ứng nhau về chí hướng. Và thưa các vị, cho dù nhìn ra bên ngoài các vị thấy là mình có những cái điều rất là đối nghịch với nhau, thế nhưng mà cái nguyên tắc là hai cái cực điện trường âm dương nó phải có một cái phần nhất định như vậy để nó làm thành cái sự kết nối với nhau thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là nếu hai đời sống mà nó hoàn toàn giống như nhau, như hai anh con trai thì không thể thương nhau được, tức là cùng một tính cách như nhau thì không thể thương nhau được. Thế cho nên một mặt nào đó Cái sự yêu thương nó đã có một cái đường dây dẫn nối liền với nhau giữa người này và người kia. Cái biểu hiện bên ngoài của nó là cái sự biểu hiện nó dường như chống đối nhau, dường như khác biệt. Nhưng mà sâu thẳm bên trong đó là cái sự bổ túc làm hoàn thiện cho nhau nghe. Đây là cái nền tảng căn bản để làm thành cái tư duy để chúng ta đừng có mong muốn rằng là người kia phải hoàn toàn giống như mình mong muốn. Tại vì nếu giống hoàn toàn như các vị muốn á, thì thưa các vị cũng từ bỏ người ta ngay. Cho nên cái nhận biết ban đầu để xây dựng được cái sự yêu thương trong đời sống gia đình làm hạnh phúc cho mình, cho người đó, các vị nên nhận biết rằng cái đối tượng kia hoàn toàn có những khác biệt với ta. Bề mặt tính cách họ là như vậy, nhưng mà cái sợi dây liên hệ giữa tình cảm, giữa ý chí, tức là cái sợi dây liên hệ luôn cả tâm linh nữa, nó có một phần tương ứng với nhau rất là lớn, thế nên mình mới sống với nhau được. Và khi mình hiểu điều này một cách rõ ràng rồi, thưa các vị, là không có lý do gì mình có thể làm phá vỡ sợi dây gắn bó giữa mình với người thân của mình và làm thành cái sự bất hạnh được. Đó là ý niệm thứ nhất. Ý niệm thứ hai, thưa đại chúng, rằng là có những bài học mà người ta không thể học bằng đời sống độc thân nghe. Đời sống gia đình là một cái cơ hội trao cho các vị cái bài học rất lớn để các vị làm trưởng thành đời sống tình cảm, trưởng thành đời sống tâm tư và trưởng thành luôn đời sống tâm linh nữa. Ta sinh ra từ căn bản ta là những con người đầy bản ngã. Nếu mà mình không phát triển á, thì mình chỉ có làm một việc là thương cái mặt mộc mình thôi. Mình không thể thương ai được ngoài sinh mạng của chính mình. Các vị nhìn thấy tâm thức của đứa bé nó trưởng thành theo cái tiến trình nhất định như vậy nghe. Đầu tiên nó chỉ biết tới nó thôi. Thế rồi sau đó nó biết đến người đã cho nó ăn, cho nó đời sống, đó là bố mẹ. Và càng trưởng thành thì nó càng thấy rằng là ngoài cái nhu cầu của sống còn hình hài vật lý này, nó còn có một cái nhu cầu phải ấm cúng về tình cảm nữa. Thế rồi tình cảm được bố mẹ yêu thương, đến một lúc nào đó nó cảm thấy vẫn chưa đủ, cho nên cần đến một người rất lạ bước vào đời sống của nó nữa. Lúc bây giờ cái điều thứ nhất nó mở ra, đó là nó mở cái vỏ bản ngã ra, chấp nhận một con người khác hoàn toàn đến với hắn, là một thách thức nha. Thực ra đời sống gia đình nào cũng là một thách thức cả. Có những đời sống đi vào chuyện thách thức này, người ta làm người ta trưởng thành. Trưởng thành về nhẫn lực, trưởng thành về tình cảm yêu thương, trưởng thành về đời sống tâm linh, hay ở mức độ thăm dò dễ hơn nữa là ta trưởng thành về nhẫn lực, tức là cái khả năng chịu đựng nè, khả năng bao dung nè, khả năng chấp nhận nè, khả năng sống vì người nè. Thiệt thòi mình một chút nhưng mà mang đến chút hạnh phúc cho người là vui rồi. Đó là những sự trưởng thành ở mức độ biểu hiện ra mà ta thấy. Nhưng mà cái điều thâm sâu đó là, thưa các vị, xây được cái nền tình cảm rất là vững vàng, để từ cái tình cảm yêu thương bình thường nó trở thành từ bi. Từ một trí tuệ chỉ biết lo lắng đến cho người mình thương, nó phát triển dần để thành đạt được trí tuệ lo lắng cho nhiều người. Tức là bi và trí nó cùng một lúc phát triển theo với đời sống hôn nhân của các vị. Dần dần các vị học được từ bài học hôn nhân thì nó phải phát triển về chiều kích này thôi. Thế cho nên thưa các vị, đây là cái điều hẳn nhiên khi mình thiết lập mình với một người thân, đặt cái nền tảng trên. Cái nền tảng đó là đây là cái món quà Thượng Đế ban cho mỗi người chúng ta để chúng ta nuôi dưỡng mình, làm cho mình trưởng thành từng ngày một trong đời sống bình thường này. Thì thực rằng là mình học giáo lý Đạo Phật rồi, quan niệm rằng mỗi một kiếp sống như mình có mặt ở một trường học vậy, làm trưởng thành mình, làm dày dặn mình. Và cứ mỗi một kiếp sống như vậy thì các vị học được rất là nhiều bài học, tùy vào cái năng lực quán chiếu của mình, tùy vào cái năng lực ham học của mình mà muốn nâng cấp đời sống mình. Thì các vị có thể thấy rằng là mỗi một kiếp sống, mỗi một sự khó khăn, mỗi một sự liên hệ với người, nó đều là cái cơ hội ạ. À, đây là điều thứ nhất gọi ra nơi đây để xác định rằng khi bạn có một cái quan niệm rằng là cuộc đời này Đây là một người thân nhất của ta. Người này tặng cho ta món quà hạnh phúc. Ta cũng làm được một điều thứ hai, đó là mang hạnh phúc đến cho người. Người này cũng là người giúp cho ta trưởng thành về đời sống tình cảm, trưởng thành về đời sống trí tuệ, trưởng thành về đời sống tâm linh. Thì các vị sẽ học được cái bài học là làm cho mình và người cùng phát triển, cùng tiến bộ. Và khi cái sự phát triển tiến bộ này nó được nâng lên đến cái chiều kích nào thì niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó liền nở rộ theo cái bước đường của các vị đi lên ngần ấy. Tức là tùy cái cấp độ các vị bước lên bao cao thì các vị có được cái đời sống thiện lành, hạnh phúc ngay một đời này, nhiều đời sau. Đó là cái món quà thứ nhất. Mình nhận diện rằng là đời sống ta chỉ có duy nhất một người, đó là người hôn phối của ta, thân nhất trên đời này. Đặt những ý niệm như vậy làm căn bản, thưa các vị, là trong đời sống bình thường của chúng ta, đời sống người cư sĩ Phật tử, ta sẽ làm được rất nhiều việc. Điều thứ hai mình đi vô chia sẻ với các vị đó là, thưa đại chúng, là có những món quà không cần tiền mà các vị có quyền là tặng người bạn đời của mình rất giàu có nghe. Món quà đó là món quà gì không cần tiền? Nói điều này, thưa đại chúng, là người ta liền nghĩ ra ngay. Món quà đó là khả năng ăn nói của các vị. Có một hôm mình có một cái buổi dạy, mình khai thác về 10 nghiệp lành. Mình thấy nó rất là thú vị. Cho nên hôm nay mình gọi lại nó đây để cống hiến cho đại chúng thôi. Thưa các vị rằng là cái món quà rất là giá trị đó là món quà ngôn ngữ các vị. Trong 10 nghiệp lành đó, thì thưa đại chúng rằng Đức Thế Tôn quy định rằng thân có 3 nghiệp lành, tâm có 3 nghiệp lành, nhưng mà miệng nó có tới 4 khả năng làm nên nghiệp lành. Tức là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Cái mặt nghịch lại, nếu thân nó có khả năng làm 3 điều ác, tâm nó có khả năng dẫn dắt ta đi vô 3 con đường ác, thì miệng nó cũng có khả năng dẫn dắt ta gây nên 4 điều ác. Điều này ai cũng biết nghe. Ví dụ như mình thọ trì 5 giới của người Phật tử, giới thứ năm là giới không nói dối, nhưng mà trong đó nó hàm 4 yếu tố. Thứ nhất là nói lừa dối người, thứ hai nói lời 2 lưỡi, thứ ba nói lời ác, và thứ tư nói lời chi? Nói lời trau chuốt dịu ngọt, xúc xỉm người ta. Đây là 4 loại ngôn ngữ ta sử dụng, và 4 loại ngôn ngữ này. Ngược lại những điều đó thì gọi là những thiện hạnh nghe. Ví dụ như thay vì nói dối thì mình nói lời chân thật, thay vì nói lời 2 lưỡi, tức là tới chỗ này mình thọc gậy, tới chỗ kia mình thọc gậy, gọi là thọc gậy bánh xe đó, đầu sóc 2 đầu đó. Thưa các vị, thì mình chỉ nói một lời trung chính thôi, không có nói 2 lời, không có tới chỗ này nói chỗ kia, không có nhiều chuyện, không có thị phi. Điều thứ ba là nói những lời lành thiện, nói những lời ngọt ngào, nói những lời dịu dàng, nói những lời dễ thương. Giọng ngôn, ý ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Và thứ tư là, thưa các vị, có thể được thì các vị nên nói những lời như là những lời mang đến an lạc hạnh phúc cho người. Không nói dối nè, không nói lời 2 lưỡi nè, không nói lời thiêu dệt nè, không nói lời ác khẩu nè. Và thưa đại chúng rằng là nếu ta am tường về khả năng sử dụng ngôn ngữ, nó có thể mang đến an vui hạnh phúc cho người, cũng có thể mang đến vết thương rất là đau, làm cho người có khi mất nhiều năm chữa đỉ không lành. Thì các vị biết rằng là một trong những điều có thể sử dụng vô tội vạ, làm quà cho nhau và không tốn tiền, đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị nghe. Tuy nhiên, ngôn ngữ ta nó có nhiều cái phẩm chất đặc biệt mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta đôi khi cũng không có thể sử dụng được cái nguồn năng lượng rất là giàu có và không có phí tiền này. Điều thứ nhất, từ nghiệp lành của thân làm thành cái phẩm chất ngôn ngữ. Thế nào từ nghiệp lành của thân làm thành phẩm chất ngôn ngữ vậy? Cái điều này nó đi vô rất là nhiều lĩnh vực về 10 nghiệp lành. Mình nói đôi điều thôi để đại chúng lưu ý. Thưa đại chúng rằng là nghiệp lành của thân nó làm thành giọng nói của các vị, âm sắc của các vị, sức mạnh ngôn ngữ của các vị. Cho nên nếu nói rằng tôi tu cái miệng không thì không đủ. Để tu được cái miệng mình phải tu cái thân nữa. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, thưa các vị. Đó là nó làm thành nghiệp lành của thân, và từ nghiệp lành của thân nó mới làm được cái hồn, tức là làm được cái nội dung của âm thanh, của lời nói các vị. Đó là điều thứ nhất, từ tu tập thân để làm thành lời nói. Thế rồi tu tập tâm, nó cũng biểu hiện ra lời nói nữa. Thế nào là tu tập tâm? Tâm không tham, không sân, không si. Thì lời nói mình nó mới có khả năng là không nói lừa dối, không nói hai lưỡi, không nói thị phi, không nói lời ý ngữ, không nói lời ác khẩu. Kỳ thực rằng là ngôn ngữ là khả năng trung gian, nó biểu hiện từ thân và tâm à. Ví dụ tâm anh ra làm sao thì chắc chắn một điều rằng là ngôn ngữ anh nó biểu hiện ra làm vậy. Thân anh ra làm sao thì nó biểu hiện ra ngôn ngữ làm vậy nghe. Cái điều này rất dễ biết. Ví dụ như khi ta bệnh thì ta nói làm sao? Thều thào nó không ra hơi. Khi ta vui ta nói sao? Thưa các vị, lời nói các vị như giọng cười vậy. Nó tràn ngập cái năng lượng của reo vui. Thế rồi khi các vị buồn, các vị ủ ê, dù cố gắng lắm nhưng mà ngôn ngữ ta nó không thể nào biểu hiện được cái niềm vui của ta được. Trừ những người tài tử đóng phim giỏi nghe, nó có khả năng nhập vai. Thì thưa các vị là khi nó buồn, dù rằng nó không có buồn thiệt, nó giả vờ đóng phim thôi, mà lời nói của nó làm cho ta khóc. Ca sĩ thuộc kỳ dạng ca sĩ đầy xúc động nó cũng làm được điều này. Nó đâu phải thất tình đâu, thế nhưng mà giọng hát của nó đầy rét mướt, nó làm cho người ta cũng khóc theo nó, như nó thất tình và mình thất tình theo vậy. Thế cho nên chỉ trừ trường hợp là những cái tay có tài năng về diễn kịch nó mới làm được điều này. Thông thường ngôn ngữ sử dụng bình thường ở chúng ta thì nó đều biểu lộ hai đặc tính của thân và tâm đi vô là như vậy. Và từ cái điều này mình không có đi dài dòng quá trong lĩnh vực này, sẽ có cơ hội khác mình nói về điều này. Từ điều này chúng ta nhận diện rằng là cái món quà ngôn ngữ này, thưa các vị, nó không đơn thuần chỉ là ái ngữ. Thông thường ta cứ nghĩ rằng ái ngữ là những lời nói ngọt ngào, lời nói dễ thương, lời nói dễ nghe, ve vuốt người. Coi chừng những điều này, thưa các vị, nếu thực sự không có cái tâm, tức là không có lòng từ, không có sự cảm thông, không có sự tu tập, tâm không lành thiện, thì lời ái ngữ nó vô tình nó trở thành cái chi? Ý ngữ, tức là lời nói trau chuốt, ngọt dịu, qua què, qua sói, lấy lòng người cho vui thôi. Mà thực tế là cái nội dung không có. Thế cho nên mình không phải học ái ngữ, mà mình phải học cái khả năng tôi luyện của tâm, làm cho tâm mình thực sự có lòng thương yêu, tâm thực sự có sự cảm thông, tâm thực sự có sự hài hòa. Lúc bấy giờ thì ngôn ngữ các vị tự nhiên nó là món quà tặng cho nhau rất là dễ. Tuy nhiên, ở cái bình diện phàm thường nhất, thưa các vị, những câu hỏi, những lời chào, những lời nói dịu dàng, những lời nói không có hàn học, cái điều này nó đã thành một món quà bình thường trong giao tế rồi. Mình quan sát thử tất cả đời sống của người cư sĩ Phật tử, họ đổ vỡ, thưa các vị. Nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ là cái sự tích góp từng lời xúc phạm nhau, làm tổn thương nhau, lâu dần nó làm thành một hồ nước vỡ đê, giống như là những cái trận mưa nó liên tục đổ vào nhau, nó đổ xuống cả vùng thượng du của sông Trường Giang, nó làm thành như cái tai họa của một vùng mênh mông rộng lớn của đất nước Trung Hoa vậy. Nó là như vậy, không có chuyện gì nó xảy ra dù đó là đại họa mà nó không được bồi dưỡng ngày qua ngày, nó tích góp làm thành cái tai họa nhé. Mọi tai họa của trần gian, thưa các vị, nó đều xảy ra, nó không phải là một ngày nó xảy ra cái đùng, mà nó là một quá trình trải dài tùy vào mức độ anh đổ vào nguồn nó mạnh như thế nào, nó làm thành cái sự vỡ đê mạnh như thế ấy thôi. Rồi cái chuyện của chúng ta đang nói nó là cái đổ vỡ tất cả đời sống gia đình, thưa các vị. Nó là cái sự tích nước của từng lời xúc phạm nhau. Mỗi ngày qua nó làm đầy đưa đến cái tình trạng là vỡ đê. Tức là cái tình trạng chia tay, tình trạng ly dị. Và thậm chí ly dị xong rồi vẫn chưa chấm dứt cái họa hại của nó nghe. tức là người ta còn chửi vói theo sau sau những ngày ly dị nữa. Dường như cái điều này nhìn ra trong những cặp đời sống vợ chồng người Việt dễ phát sinh lắm nghe. Anh chia tay rồi, thưa các vị, và cái hậu chấn của nó còn rất là lâu dài. Anh rêu rao hết đầu trên xóm dưới, anh hủy diệt luôn con người ta để cho người ta không có đường sống. Đây là cái cách thế do, thưa các vị, đời sống ta từng ngày ta tích góp tất cả những cái loại tổn thương nhau từ ngôn ngữ. Mình đang khai thác về một mặt thôi, đó là ngôn ngữ thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là có những món quà mang đến an lạc hạnh phúc cho người ta rất dễ là từ lời nói của các vị. Cũng có những cái loại đau thương kiếm kích làm tổn thương người rất là dễ cũng từ lời nói của các vị. Khi mình ý thức được điều này rồi thì thưa các vị, cái sự thực tập tất yếu của chúng ta trong đời sống gia đình để làm thành hạnh phúc cho mình và người đó, thì các vị hãy nhớ một câu như là câu thần chú, đó là khi giận, khi bực mình, khi khó chịu, các vị đừng bao giờ nói, lặng lẽ. Tốt nhất là các vị nên đợi cho cái cơ hội, cái cơn giận này đi ngang qua, bực mình là đi ngang qua. Sau đó các vị bắt đầu là phân trần và các vị giải bài, thì đây là cái cách thông minh nhất của chúng ta trong cái cách sử dụng ngôn ngữ. Bằng không á thì nó tích nước từng chút một, đưa đến cái tình trạng vỡ đê là chuyện phải xảy ra thôi. Đó là ý thứ nhất mình gọi ra nơi đây để cho các vị biết rằng là cái món quà không cần bỏ tiền mua, thế nhưng mà sử dụng được nó không phải dễ. Tại vì cái nguồn tâm anh ra làm sao, tình cảm tấm lòng anh được nuôi dưỡng ra làm sao thì nó hình thành cái món quà xứng đáng tặng cho người ra làm vậy. Cho nên xin đại chúng lưu ý về điều này. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là các vị nếu có tu tập được thì các vị nhận diễn ra một điều rằng là cái gốc của ngôn ngữ ta đó. Khi nó vừa phát triển không phải là tự nhiên là các vị nói liền đâu, mà nó đã gợn những cái tần số nhất định trong tâm thức các vị. Tức là não ta nó nói trước, ý nghĩ ta nó suy diễn trước, và ngôn ngữ ta nó mới đi đến sau. Và khi người Phật tử có tu, thưa đại chúng rằng là chắc chắn một điều rằng là lời nói nó phải sinh ra từ cái nguồn của công phu tu thôi. Giống như bà vợ của ông Karula vậy. Thưa các vị, bà nhìn thấy ông chồng bệnh, bà vô ngồi bên cạnh là bà nói những lời từ cái nguồn tu tập của bà, từ trái tim rất ư là chân thật của bà đã từng tu tập theo Phật dạy. Nó phải như vậy thôi. Ta chỉ nói những điều ta suy nghĩ, ta chỉ nói những điều có trong bụng của ta, ta không thể nói những điều gì khác cả. Ví dụ như các vị muốn viết một bài văn cho nó đàng hoàng, thế nhưng mình không có ý tưởng, mình không có ngôn ngữ, có sẵn thì không làm sao viết được. Tối thiểu thì mình phải cất những cái dữ kiện về ngôn ngữ là một, ý tưởng là hai, và những cái ấn tượng mình đã từng nhận biết mình mới có thể nói về điều đó được. Cũng như vậy nghe. Ta chỉ có thể nói được những điều trong suy nghĩ của ta, trong trái tim của ta. Và nếu suy nghĩ của mình nó tràn đầy sự phẫn nộ, thì thưa các vị, dù cho các vị dùng ái ngữ như thế nào, nhưng mà nó cũng lâu lâu nó biểu hiện ra những ngôn ngữ rất khó ưa. Tại vì tâm ta là tâm phẫn nộ, tâm giận dữ, tâm đắng cay. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều thứ hai sâu xa nơi đây mình muốn gợi là muốn có được món quà để làm thành hạnh phúc cho đời sống trong gia đình của ta. Thưa các vị, không có gì quý bằng cái năng lực tu tập của các vị. Mà tu tập đây có nghĩa là tu tập quán sát tâm thôi. Bước thứ nhất, trước khi nói, thưa đại chúng rằng là ta nên thử làm một việc đơn giản nhất của người con Phật là mình hít một hơi dài, thở ra hơi dài. Thử nhận diện coi lời này có cần nói không, có cần thiết không. Nếu cảm thấy chưa cần thiết thì thôi hãy dừng nó lại. Tuy nhiên cái điều này là mình đang nói về cái sinh hoạt ngôn ngữ để các vị sử dụng nó làm quà nghe. Chứ còn ngôn ngữ bình thường như là tôi đói bụng, tôi đang khát nước, vân vân, nghĩa là ngôn ngữ sinh hoạt trong đời thường thì không có cần thiết phải ngồi đó mà quán chiếu từng lời rồi mới nói tôi khát nước quá cho tôi ly nước. Có hai tầng ngôn ngữ sử dụng đời thường, ngôn ngữ mình đang nói là ngôn ngữ đang sử dụng để nuôi dưỡng tình cảm, nuôi dưỡng hạnh phúc, nuôi dưỡng sự bình an trong gia đình. Các vị nên phân biệt thế này, bằng không thì mở miệng ra tháng 5 nói một tiếng, tháng 10 nói một tiếng là đổ thừa thầy Phước Tịnh dạy vậy đó, phiền phức ạ. Cho nên xin nhớ, người Phật tử có tu tập trước khi muốn nói một lời làm món quà hạnh phúc cho nhau, thay vì sinh nhật đặt cái bánh gà tổ cho to, còn này không cần, chỉ cần là chúc sinh nhật thôi ta vui rồi. Các vị đặt một cái bánh cho ngon lành, các vị vứt đó, các vị đi mất tiêu, các vị không nói một lời, không gọi điện thoại chúc ngày sinh nhật thì chắc chắn rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ này không có bà vợ ông chồng nào hoan hỷ cả. Có nhiều chuyện ở Mỹ này mình mới biết nha, có nhiều chuyện tức cười mà ở đây mình mới học được. Một hôm cái đứa đệ tử mình nó mách với mình, nó thưa thầy, thầy vui lòng thầy gọi điện thoại cho mẹ con. Nó ối chà, mẹ con điếc hết một lỗ tai, nói với bà thầy mệt lắm con, thầy phải hét như là la làng lên thầy có sức đâu. Xin thầy từ bi, tại vì mẹ con dường như chỉ có nghe một mình thầy thôi. Và cả nhà đang bối rối bất an. Ông bố con thì bây giờ ông xách xe ông chạy mất tiêu rồi. Còn mẹ con ở nhà thì bà đá thúng đụng nia dằn mâm sáng chén. Chồng con mất hồn mất vía, nói chuyện gì xảy ra? Nó đơn giản một điều thôi là cái ngày sinh nhật của bà, ông quên, ông không có chúc sinh nhật, bà nổi khùng thôi. Nói trời, mẹ con năm nay nhiêu? Nói bạch thầy, mẹ con lớn tuổi hơn thầy. Nói trời, ngộ vậy? Sinh nhật thì năm nào sinh nhật, rồi ổng năm quên năm nhớ, ổng già ổng nghệnh ngãn chứ, 80 tuổi đầu rồi, bắt ổng nhớ mỗi năm vào ngày sinh nhật cũng là sao nhớ được, bà phải cảm thông nhé. Nó không thầy, mẹ con vô cùng là khó chịu về chuyện này. Bà nói tôi có thể tha thứ được mọi việc, ông chửi tôi tha. Thế nhưng ngày sinh nhật tôi ông không chúc một câu là ông chết với tôi. Bây giờ bà trừng trị ông tới nơi, thầy coi ông chịu đựng cả nửa ngày khốn khổ tội nghiệp ông, rồi ông lén lén ra ông lấy xe đi mất rồi. Thưa các vị, đó là câu chuyện rất là vui mà có thiệt nghe. Không biết các vị đã lâm vô tình trạng thế này chưa, tôi không biết. Thường đời sống gia đình thì dường như đây là loại văn quá bỉ. Và mình nghe mình tức cười, nói thôi đi con, thầy thú thật rằng là từ nhỏ tới lớn chưa ai chúc thầy một cái lời sinh nhật nào cả, mà thầy mắc gì đâu thầy chúc sinh nhật cho người khác. Thầy rất cảm thông với ông già tía của con. Nói với bà mẹ con, nói ổng là người Việt Nam chứ không phải người Mỹ đâu. Bà Mỹ thì bà Mỹ nhưng ổng còn Việt Nam mà. Thưa các vị, mình nói thì nói theo mình thôi chứ còn chắc chắn rằng là gia đình như vậy họ phải mất rất cả tuần họ mới điều phục được nghe, mới điều chỉnh được cái sự bực mình giận dữ của bà. Và tôi nghĩ rằng là chắc ông phải năn nỉ gãy cả lưỡi. Sang năm tôi hứa rằng là trước ngày sinh nhật 5 ngày tôi chúc cho bà, cho tới ngày sinh nhật luôn. Chắc như vậy thôi. Thưa đại chúng, rằng nói như thế để trở lại cái chuyện mình đang thưa. Dù cho có cái bánh gato thiệt lớn để cắt sinh nhật, nhưng mà mình vứt cái bánh ra đó mình đi mất, mình không có một lời nói nào, thì các vị đừng hòng làm cho không khí gia đình nó hòa dịu được, nhưng mất công. Cho nên xin thưa rằng là lời nói nó rất là quan trọng, nó là món quà là như vậy nghe. Dường như cái điều này mình nói nó dư, có lẽ là ở đời các vị biết quá nhiều về chuyện này nghe. Nhưng mà mình nói để chia sẻ cái điều thâm sâu hơn, nó là thế này. Đó là người Phật tử có tu tập mà thưa các vị, chúng ta có khả năng làm những điều tuyệt vời, rằng là trong cách sử dụng ngôn ngữ mình có quyền nhìn cái nguồn gốc của nó khi nó phát sinh. Tại vì bình thường người Phật tử có tu là đã có năng lực quan sát quán chiếu rồi, đã có thể quan sát những buồn những vui nó sinh nó diệt, quan sát ý tưởng mình nó đang rầm rì thì thầm rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là không có lý do gì những ngôn ngữ các vị nó sửa soạn biểu hiện mà các vị không nhìn ra. Trừ trường hợp người ta không có tu tập thì người ta mới lâm vô tình trạng khó khăn như thế này. Thế nhưng mà nếu người có tu tập như chúng ta, chắc chắn điều rằng mà mình nhìn được cái nguồn ngôn ngữ trước khi nó phát sinh. Do vậy cho nên chắc chắn một điều rằng là các vị sẽ làm được một món quà không cần phí tiền, đó là ngôn ngữ của các vị. Khi mình thấy mình sửa soạn nói một câu mà câu này nó không thật, chẳng qua là ve vuốt lấy lòng thôi, miệng thì xin lỗi nhưng mà trong lòng rất là hậm hực, thì biết rằng là câu nói này nó chưa phải phát sinh ra từ đáy lòng của mình, cho nên thôi từ từ nói sao. Chừng nào cảm thấy rằng là mình nói lời này từ cái sự thật thà của tâm á thì mình mới nói thôi. Đây là cái cách thế người Phật tử quan sát để sử dụng ngôn ngữ làm quà cho nhau. Điều thứ ba ra đây mình thưa với đại chúng rằng ngôn ngữ nó là một cái vòng nhân quả bất tận nha. Mình vận dụng điều này để các vị nhìn ra thôi. Từ ngôn ngữ của ta nó dẫn dắt đến cái tính cách của ta. Từ tính cách của ta nó làm thành cái nhân cách cao quý cùng hèn kém của ta. Và từ ngôn ngữ của cá nhân nó hình thành ra cái ngôn ngữ sử dụng của xã hội luôn nha. Rồi cái điều ngược lại cũng vậy. Từ ngôn ngữ sử dụng qua xã hội, nó ở cái mặt bằng rất là rộng, đó là văn hóa cũng là ngôn ngữ, sách vở cũng là ngôn ngữ, giao tế cũng là ngôn ngữ. Thế thì từ cái mặt bằng ngôn ngữ xã hội như vậy, ta sống trong môi trường như vậy, chắc chắn rằng là ta bị ảnh hưởng của ngôn ngữ đến với ta rất là lớn. Thế rồi nó hình thành ngôn ngữ sử dụng của ta. Rồi ngôn ngữ nó lại biểu lộ được cái nhân cách của ta. Rồi ngôn ngữ này nó rộng ra ở cái mặt rộng hơn nữa, nó làm thành cái chi? Thưa các vị, trên cái bình diện của quốc gia, của thế giới cũng ảnh hưởng ngôn ngữ nha. Cái điều này thưa đại chúng rằng là các vị quan sát thử những người lãnh đạo của các nước, các vị thấy ra điều này ngay. Những quốc gia họ có một cái nền văn hóa đặt trên cái nền tảng chân thật, chắc chắn rằng là chân thật một mức độ thôi nha. Chứ còn trong lĩnh vực chính trị thì ngôn ngữ dường như nó không phải là hoàn toàn chân thật như cái kiểu người tu ta thật thà như đếm đâu. Nhưng mà mình muốn nói rằng là trên cái bình diện của những kẻ chính nhân quân tử thì thưa các vị, ngôn ngữ của nó, các vị nhìn thấy rằng là dường như nó có một cái mức độ liêm sĩ nhất định. Thế rồi những xã hội đặt cái nền tảng ác độc lên trên, thưa các vị, những người lãnh đạo quốc gia đó họ không có ngại ngần chi, họ bóp méo vo tròn về mọi lĩnh vực xã hội, lĩnh vực lịch sử, thưa các vị, nó có quyền nói dối một cách trắng trợn mà chưa hề biết mắc cỡ đâu nghe. Và thưa đại chúng rằng đó là cái điều hiển nhiên trong xã hội hiện tại chúng ta. Bây giờ thậm chí rằng là chính phủ Trung Quốc, tức là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa, họ bảo rằng là đừng có lo. Đập thủy điện Tam Hiệp có khả năng chịu đựng được cái mức độ là hồng thủy cao hơn như vậy nhiều cũng không sao. Tại vì trước khi làm người ta đã tính toán đến cái chuyện là bom hạt nhân nổ không có vỡ đập. Họ nói thì họ nói nhưng mà ai tin? Thưa các vị, cả dân Trung Hoa đều không tin lời nói của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Thế giới thì họ càng không tin nữa. Tại sao vậy? Tại vì họ đã nói dối quá nhiều. Thậm chí là dịch Vũ Hán họ nói cái này không phải là của Trung Hoa, nó không có lây lan từ người qua người. Sau đó họ nói dịch này xuất phát từ Mỹ, sau đó họ nói xuất phát từ châu Âu. Sau đó họ nói là nó ở chợ động vật chứ nó không phải là của phòng thí nghiệm. Thưa các vị, họ nói đủ thứ trò và dường như họ chưa bao giờ biết ngượng miệng. Từ những người lãnh đạo cao nhất cho tới những người phát ngôn viên của chính phủ, cho tới những người bình thường ở trong cái cơ chế như vậy, được đào tạo như vậy, với nền văn hóa như vậy, cho nên nó tạo thành cái chi? Tạo thành tính cách của con người. Tại vì ở cái mặt bằng ngôn ngữ nó trải rất là rộng, về giáo dục nè, về sách báo nè, về truyền thông nè, về truyền thanh nè, và nhất là đi vô lĩnh vực giáo dục rồi thì thưa đại chúng rằng là người ta phải bắt buộc tuân theo cái quy chế giáo dục của một chính thể. Thế cho nên nó làm thành luôn cả một cái vòng nhân quả. Điều thứ nhất là nó đi rất xa. Điều thứ hai nó lan rất rộng nghe. Về mặt bằng thì nó lan rộng trên hành tinh này. Về mặt sâu thì nó lan rộng qua tới nhiều thế hệ tương lai. Mình nghĩ rằng là chưa ai ra đi mà không lưu lại một cái điều tuyệt vời. Khi nói đến điều này mình nhớ rằng đất nước Việt Nam có con người đặc thù. Dù ông chết nhiều năm đi qua, thế nhưng câu nói ông nó vẫn còn là một câu nói chân lý nghìn đời nghe. Câu nói ai? Thưa các vị, là các vị nhớ cái câu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó: đáng nể, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Mình không nói Cộng sản Việt Nam đâu nghe, mình nói Cộng sản Trung Quốc thôi. Cộng sản Việt Nam học trò thôi, không đáng nói. Hãy nhìn anh Trung Quốc thấy điều này. Thưa các vị, nói như thế để minh chứng thôi nghe. Cái điều dẫn ra không phải mình muốn đi vòng vo trong đó làm chi, nhưng mà các vị đều đọc, đều nghe những cái thông tin hiện tại bây giờ nó tràn ngập, thì các vị có thể nhận diện ra rất là nhiều điều từ cái nguồn ngôn ngữ đặt trên cái nền tảng lừa dối, thì nó làm thành cái vòng nhân quả bất tận nha. Mình dùng cái từ là cái vòng nhân quả của ngôn ngữ này nó bất tận. Nó từ lĩnh vực cá nhân, nó làm thành xã hội. Và từ đời sống của một cá nhân của chúng ta, thưa các vị, nó làm thành dòng nhân quả tới thế hệ con cháu chúng ta. Đây là cái tính cách tự nhiên thôi, không có gì mà sai lệch với cái điều này cả. Cho nên thưa các vị, cái điều chúng ta nên đáng sợ đó là ngôn ngữ nó là một loại nền tảng của tâm thức. Và nền tảng tâm thức thì nó làm thành luôn là cái tính cách của anh được biểu hiện. Và khi nó biểu hiện ra tính cách thì thưa các vị, nó đưa cái giá trị của anh cao quý cùng hèn kém, nó rõ ràng là xuất hiện trong đời sống của anh như thế này hiện tại đây. Và điều thứ hai nó liên hệ đến cái vòng nhân quả bất tận thế này ở cái chiều cạn ngôn ngữ ấy, thưa đại chúng, rằng nó hình thành cái văn hóa của xã hội nghe. Thưa đại chúng rằng là xã hội như vậy, nó hình thành ngôn ngữ như vậy, nó tác động ngược lại nó làm thành cái văn hóa của một xã hội như vậy. Hai cái điều này nó tương tác lẫn nhau ạ. Nếu một xã hội đặt cái nền tảng trên cái sự lừa bịp trắng trợn, không biết liêm sĩ trong khi nói năng, trong khi sử dụng ngôn ngữ. Mà cái từ Mỹ này nó dùng hay lắm nghe. Nó nói những người Trung Quốc họ không biết xấu hổ. Những người lãnh đạo Trung Nam Hải từ Tập Cận Bình trải dài xuống á, không biết xấu hổ là gì cả. Cái từ này mình nghe thì dường như rất nhẹ, nhưng mà đối với ngôn ngữ Mỹ dường như nó rất nặng hay sao. Nó chỉ dùng từ ngang chừng đó thôi, nó không có những cái từ dao búa hơn, hạ nhục nặng hơn. Nó chỉ dùng cái từ là những người lãnh đạo Trung Quốc không biết xấu hổ. Họ nói một cách trắng trợn về những chuyện lừa bịp mà họ có thể nói được. Tuy nhiên cái điều chúng ta bàn ở đây là thế này, thưa các vị, ở bình diện thấp thỏi thì cái nền tảng văn hóa như vậy, từ cơ chế chánh quyền như vậy, nó hình thành cái cách cư xử của những người lãnh đạo quốc gia như vậy, và nó làm thành luôn cả một cái nền văn hóa của một đất nước, và nó phá hủy luôn cái nền tảng đạo đức của ông cha tổ tiên họ. Và nền tảng đó có khi họ gầy dựng mất 5.000 năm đó chứ. Thế nhưng mà chỉ cần cái tập thể lãnh đạo mới 70 năm thôi, nó phá sạch, nó phá sạch. Đây là cái mặt biểu hiện mà ta thấy rất là rõ nghe, tức là nó tác động về văn hóa. Thế là cái mặt thâm sâu hơn, thưa các vị nên nhớ rằng là ngôn ngữ nó có cái phần thâm sâu, đó là cái sự ô uế của nó do các vị sử dụng ngôn ngữ. Tất nhiên là từ ô uế tâm cho nên nó làm thành loại ngôn ngữ ô uế. Thế nhưng mà mình muốn nói cái điều thâm thẳm sâu hơn, đó là ngôn ngữ ác, ngôn ngữ lừa dối, ngôn ngữ hủy diệt người hoặc là chửi mắng người. Thưa các vị, nó đều có hậu quả nhất định, nó là nó tác động vào môi trường sống nha. Nó vô hình, dường như ta nói ra rồi mất biến mà hư vô, nhưng mà thưa các vị không, không có thứ gì mất biến mà hư vô cả. Tâm thức ta suy nghĩ nó đã không mất rồi, thế thì ngôn ngữ nó là cái tầng thô hơn. Khi nó đi vào môi trường đời sống này thì nó tác động, nó làm thành cái sự ô uế. Cho nên người ta chỉ nghĩ đến cái sự ô uế môi trường, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm biển, làm cho cá chết, làm cho loài thực vật trên mặt hành tinh này bị cái khí thải không thể sống sót được. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là trong cái tầng ô nhiễm thâm sâu đó là ô nhiễm từ ngôn ngữ của chúng ta. Tâm thức nó mạnh hơn một tầng nữa. nhưng mà ở cái tầng nó biểu hiện gần nhất, nó là loại ngôn ngữ ô uế, nó biểu hiện thành một cái độc tố giết người. Nó không kém gì với khí thể giết người đâu nghe. Thưa đại chúng rằng là hai phần nó cùng hội tụ lại để nó làm thành cái loại ô uế từ ngôn ngữ, làm thành hủy diệt môi trường. Khi các vị có những cái cuộc xung đột rất là lớn, quý vị nói những câu hằn học trách cứ, quý vị chửi vào nhau không thương tiếc, quý vị dùng hết tất cả những ngôn ngữ ô uế ném vào nhau. Rồi thưa đại chúng rằng là các vị sẽ cảm nghiệm được một điều rằng cái không gian của gia đình các vị, đời sống các vị, cái môi trường các vị đang thở vào thở ra đó, tự nhiên nó đầy độc khí. Nó là loại ô nhiễm mà chúng ta không có nhận ra, nhưng mà nó có thực sự nghe. Nó làm thành một loại khí độc vô cùng là tác hại đến sức khỏe của chúng ta. Người nào họ ở trong những cái vùng tiếng ồn nhiều, thưa các vị, tính ra là họ bị giảm thọ. Ở trong cái môi trường không khí nhiễm độc, họ giảm thọ. Hai điều này ai cũng biết cả. Thế nhưng mà cái điều phía giữa của vấn đề đó là cái ô nhiễm của loại ngôn ngữ độc ác thì họ chưa nghiệm ra, nhưng mà ngôn ngữ độc ác thì nó lại đi liền với một loại tâm thức độc ác. Thế cho nên thưa các vị, cái chiều thâm sâu của nhân quả từ ngôn ngữ sinh ra đó là cái loại ngôn ngữ ác, ngôn ngữ không hiền lành, ngôn ngữ lừa dối. Thưa đại chúng rằng là tất cả điều đó nó làm thành cái tác dụng độc hại, làm thành cái vòng nhân quả bất tận nha. Ta sống trong đó, ta bị nó tác động ngược lại, ta rất khó để thoát được. Cái tệ nạn đó là tự nhiên mình cũng thích sử dụng cái loại ngôn ngữ ác như vậy, mình phun nó ra, rồi nó lại tác động ngược lại với mình. Và các vị hình dung rằng là cái điều này dễ nhận ra lắm. Nếu một gia đình nào đó, bố và mẹ sử dụng ngôn ngữ nó đầy trần tục, đầy ác độc, đầy ô uế, ngôn ngữ đầy đường phố á, thì các vị lắng nghe cái con của mình nó học nhanh lắm, lắm. Cháu mình nó học cũng nhanh lắm. Nói lời lành, lời thiện, lời dễ thương. Trong gia đình sử dụng một cái loại ngôn ngữ nó có trình độ tri thức một chút á, các vị lắng nghe cái con mình tự nhiên nó nói năng dường như nó cũng ảnh hưởng tính cách của mình. Đó là cái phần thô dễ nhận ra. Thế thì cái phần tinh tế nó là khả năng ô uế ngôn ngữ nó làm thành không khí độc trong gia đình, nó cũng nhuộm độc tâm thức ta, ô uế tâm thức con em của nhiều thế hệ tương lai. Đó là chuyện đương nhiên nghe. Rồi nếu nó mạnh hơn thì nó lan ra cả một xã hội lãnh đủ đó. Đó là hai chiều. Hãy nhận diện về cái vòng nhân quả bất tận của khả năng sử dụng ngôn ngữ. Điều thứ tư, thưa đại chúng rằng là từ những cái phần khai thác đầu, khai thác phần cuối này là anh có thể tu tập ngay trên một hạnh nói năng thôi, để có thể làm thành hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho người. Điều này rất là dễ biết nghe. Thưa đại chúng rằng là thậm chí cái công phu thiền tập ta cũng thực tập từ cái chuyện nói năng, chứ có phải là chuyện gì khác đâu. Các vị biết rằng là ngôn ngữ nó dẫn đạo ý thức, dẫn đạo cho cái sự suy nghĩ của các vị ạ. Suy nghĩ đó là một quá trình vận hành chưa thành chữ nghĩa trong tâm thức. Thế rồi nói năng đó là sự biểu hiện những sự suy nghĩ từ trong tâm thức. Rồi nói đã đành đó là một phần, nhưng mà còn một cái mức độ tượng hình hơn, đi vào chiều kích thô hơn nữa là cái vị viết lách, nó cũng là một loại ngôn ngữ được dàn trải trên trang giấy nghe. Thế cho nên thưa các vị là từ cái chuyện thâm sâu cho tới cái mức độ sử dụng ngôn ngữ bình thường cho tới viết lách, thưa đại chúng rằng nó một chuỗi dài, nó được hình thành từ cái công phu tu hoặc là cái sự không tu của các vị. Hai điều này nó không cách xa nhau là mấy, thế nhưng mà nó làm thành hai hướng đi ạ. Từ hướng đi của người Phật tử có tu tập ngôn ngữ thì các vị làm thành đời sống mình hạnh phúc, cao quý, mang món quà an lạc tặng cho chính người thân của mình, tức là những người gần gũi mình, tặng cho thế hệ tương lai, đó là con em cháu chắt của mình, tặng cho bằng hữu của mình và xã hội của mình. Tại vì ta giao tế với cuộc đời, ta nói năng với người bằng ngôn ngữ, ta viết lách, ta nhận thức, ta đọc sách, ta nghe truyền thanh, truyền hình, vân vân cũng từ ngôn ngữ tiếp thu, và từ ngôn ngữ ta phản ảnh lại cũng từ ngôn ngữ, cho nên ngôn ngữ ta nếu có tu tập thì nó làm thành tác động đời sống chính ta, hạnh phúc an lạc cho tới xã hội cũng thừa hưởng điều này. Thế thì nếu ngược lại với điều này, bằng ngôn ngữ thô ác, bằng ngôn ngữ xấu xa, bằng ngôn ngữ ô uế, thì các vị cũng làm cái điều này tương tự như các vị tu tập làm nên những cái điều lành thiện nghe. Thưa đại chúng rằng là các vị đọc những cái dòng comment của những người trẻ bây giờ họ viết, các vị thấy ngôn ngữ của nó rất ư là khó nghe. Lâu lâu mình cũng đọc để theo dõi thử ra cái dòng tâm thức của con người bây giờ ra làm sao. Đọc những lời comment của những người Việt Nam bây giờ ra làm sao. Thưa các vị, những người trẻ bây giờ họ có những lối nói năng vô tội vạ, không chịu trách nhiệm gì về ngôn ngữ họ cả. Và cái thành phần có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách cẩn trọng dường như là càng ngày càng ít ra nghe. Cái điều này dường như xã hội nó tạo thành là do vì nó lên trên website hoặc là những cái trang web nó viết á. Thứ nhất là nó giấu tên, nó đâu cho ai biết, nó không có chịu trách nhiệm gì về lời nói của nó cả, cho nên nó cứ vung vãi lời nói vào môi trường, vào xã hội, vào con người, và nó làm thành một cái chứng bệnh lây lan, cho đến nỗi là ngôn ngữ người ta càng ngày càng xấu xí đi. Nó là như vậy nghe. Rồi trở lại cái việc mình đang thưa thưa các vị, ngôn ngữ các vị nó dẫn đạo đi đến con đường tu tập, nó dẫn đạo đến hạnh phúc. Và đầu tiên là nó dẫn đạo về hai hướng. Một là nếu ta có tu thì chắc chắn rằng cái định hướng của sử dụng ngôn ngữ ta nó sẽ đi về cái chiều hướng là mang hạnh phúc cho mình, mang hạnh phúc cho người. Ngôn ngữ của người không cẩn trọng, không tu á, các vị nói một lời, các vị viết một câu, các vị phản ứng bằng bất cứ phương tiện gì truyền thông đến với người thì nó mang đến bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người. Hai chiều hướng này ai cũng có thể nhìn ra được cả. Thế cho nên thưa các vị, cái điều thứ tư này mình muốn gửi gắm một điều quan trọng đến đại chúng, đó là ta có thể thực tập một hạnh thôi, đó là hạnh nói năng thôi. Tuy nhiên nói như vậy thì nó quá đơn giản, nhưng mà phần đầu mình có thưa rằng một hạnh nói năng này nó gồm luôn cả công phu tu tập từ thân cho tới tâm mới làm thành cái sự tu tập của miệng nghe. Trường hợp thứ nhất là trường hợp tu tập thân. Thưa đại chúng rằng là sức khỏe của thân nó bị hiện trên ngôn ngữ thì chưa nói làm chi, tại vì cái phần đó thì ai cũng biết cả. Nhưng mình muốn nói là từ sự tu tập tâm trên thân của các vị thì nó làm thành cái sự chuyển hóa của khả năng sử dụng ngôn ngữ các vị một cách rất là dễ dàng thôi. Thế nào là từ tu tập tâm đối với thân thì sử dụng ngôn ngữ một cách cẩn trọng? Ví dụ, từ pháp hành trì luôn làm người quan sát thân hành thôi. Rồi nói quanh quanh rồi mình cũng đi vô có pháp hành trì niệm thân để cho đại chúng có thể thực tập được nghe. Tại vì chúng ta phải đi từ căn bản mà đi vô thôi. Thưa đại chúng rằng là mình thử làm một việc là mình nhận diện thân của mình nó đang ngồi, đang nghiêng đầu, nghiêng vai, đang nheo mắt, đang nhướng mày, quan sát tỏ tường tất cả những động thái của thân. Và khi mình làm được điều này thì cái chuyện dễ dàng hơn là các vị sửa soạn nói năng, các vị quan sát được ngay. Còn nếu các vị còn chưa làm được một điều từ cái căn bản rất là thô, đó là thân là một hình thể vật lý, nó là một khối hiện diện trước mắt các vị mà mình còn chưa nhận diện được, chưa quan sát được, chưa theo dõi được, chưa nhận biết được nó tỏ tường, thì đừng hòng quan sát được từng ngôn ngữ của mình sửa soạn bữa vào đầu của người ta như những nhát búa, đừng hòng mình có thể dừng lại được cho mất công. Lúc bây giờ thì thưa các vị, ngôn ngữ các vị nó tuôn ra vô tội vạ, các vị không làm chủ được ngôn ngữ. Và lắm người lắm vào tình trạng thế này nghe, sau khi gây gổ, sau khi đổ vỡ, sau khi mắng mỏ, sau khi sử dụng ngôn ngữ một cách rất ư là tồi tệ. Điều thứ nhất là tội nghiệp cho chính ta, là tự nhiên mình làm cho giá trị của mình bị mất biến trong con mắt của người khác. Điều thứ hai là mình vô cùng ân hận. Tại vì nói một lời thì nó không phải khó khăn, nhưng mà xin lỗi người, xin lỗi đâu có dễ. Lời đến với tai người rồi, thưa các vị, không có cách gì xóa được. Ta xóa trong tâm ta còn không dễ thay, cũng như là xóa trong tâm thức của người. Do vậy cho nên thưa các vị, chưa có khả năng tu tập quan sát thân thì không có khả năng nhận diện được từng ngôn ngữ của mình sắp nói. Do vậy cho nên muốn nói được một lời cẩn trọng, một lời từ tấm lòng yêu thương thực sự, một lời không có xúc não người, một lời được gọi là ái ngữ có phẩm chất từ trái tim cho tới lời nói đàng hoàng, thì thưa các vị phải tu đàng hoàng mới có thể làm được điều này nghe. Còn bằng không thì chuyện ái ngữ của ta chẳng qua, thưa các vị, nó là cái chuyện giả vờ, nghệ thuật lấy lòng nhau, nó không có nội dung. Cho nên thưa các vị, cái điều này sớm muộn chi người ta cũng phát giác rằng là mình nói nhưng mà kỳ thực nó không giống như vậy. Rồi không khéo thì mình lâm vô tình trạng là như cái lời danh ngôn của Tổng thống Thiệu nói, đừng nghe những gì hắn nói, hãy nhìn những gì hắn làm. Trong phạm vi nhỏ là vậy nghe, trong phạm vi lớn là đừng nghe những gì đất nước đã nói, hãy nhìn những gì đất nước đã làm. Đừng nghe những gì những người lãnh đạo đất nước đó nói, hãy nhìn những gì lãnh đạo của đất nước đó họ đang xử sự kia. Nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là hãy thực tập. Và điều mình xin thưa là thực tập từ tâm ra thân, rồi nó mới biểu hiện ra được ngôn ngữ cá vị. Rồi cái điều mình cũng phải dừng lại nơi đây, thấy được tiếng đồng hồ rồi. Mình xin kết thúc lại những điều mình thưa cá vị. Điều thứ nhất là thưa thế này. Thưa đại chúng là đời sống này nó là một quá trình mình nhận rồi mình hoàn tán. Thế nào là nhận, thế nào là hoàn tán? Cả một cái chiều dài của đời sống chúng ta tới hôm nay, chúng ta nhận rất là nhiều. Thức ăn để sống còn chưa nói, tình cảm yêu thương, phạm vi khác chúng ta sẽ nói. Thế nhưng mà cái món quà mình nhận đó là những lời mình đã nhận, đã học hành, đã làm thành cái tính cách ngôn ngữ mình sử dụng hôm nay. Và khi các vị biết rằng là có thể trong quá trình mình nhận đó, không thuần là loại ngôn ngữ lành thiện giống như mình đang học đây. Tuy nhiên, con người là một sinh vật có đầy quyền uy. Quyền uy đó là có thể vươn cao đến chiều cao thành đạt quả vị Phật. Cho nên quá trình nhận ra làm sao tôi không cần biết. Thế nhưng quá trình hoàn tác thì chúng ta nên nhớ rằng là anh hoàn tác như thế nào thì nó biểu lộ cái nhân cách của anh ra thế ấy. Nhân cách anh cao quý, nhân cách anh dễ thương, nhân cách anh biểu lộ được là con người sống có nghĩa tình. Thế thì trong ngôn ngữ ta sử dụng là nó hoàn toàn có dấu ấn của ta nơi đó cả. Hay nói cách khác là không hề có món gì không có chữ ký của anh. Mình tưởng rằng viết một trang truyện, viết một lá thơ, ký tên, chứ không. Từng lời nói anh ký tên hết mà. Cho nên thưa các vị rằng là đời sống là một quá trình cho và nhận. Đã đến cái giai đoạn của cái tuổi này rồi thì ta bắt đầu cái con đường đó là hoàn tác lại. Tất cả những điều ta đã nhận á, mình nhận từ bố mẹ những lời yêu thương, mình nhận từ xã hội này những lời trí tuệ, nhận từ xã hội này những ngôn ngữ thế nào để làm thành cái phẩm chất chân chất đáng quý trọng. Thưa các vị, xã hội rất là cần những điều như thế này hoàn tác lại. Cái thế giới bây giờ nó đầy những cái khó khăn và hỗn mang. Người ta lừa dối nhau bằng ngôn ngữ, người ta không có nể hà chi. Về cái chuyện lịch sử có cũng không có, người ta cứ dựng chuyện ra người ta nói thôi. Mà ta bảo rằng đây là vấn đề không thể chối cãi. Nói như những người phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Trung Hoa vậy. Biển Đông nó thuộc sở hữu của đất nước Trung Hoa. Đây là vấn đề không ai chối cãi được. Mà thưa các vị, cái vấn đề này dường như họ nói không ngượng miệng ngay. Không biết mình có cái nợ duyên gì với đất nước Trung Hoa cho nên mình lâu lâu hay nói chuyện này. Nhưng mà đó là lẽ thật, dễ nhận ra lắm. Cho nên mình gợi ra để đại chúng nhận diện về điều này. Cho nên thưa các vị, dù ta biết rằng là đời sống là một quá trình luôn trao đổi và luôn đi tới, thế nhưng mà cái điều thứ hai ta cũng phải nhận diện rằng là ta có quyền. Thọ nhận thế nào không biết, nhưng có quyền làm đổi thay đời sống chính mình bằng khả năng sử dụng ngôn ngữ. Và tùy vào mức độ sử dụng ngôn ngữ của anh ra làm sao, anh làm thành hạnh phúc cho mình, cho người ra làm vậy. Và cái lợi ích lớn nào phải đến với người không nghe. lợi ích lớn nhất là sử dụng ngôn ngữ của anh mà nó mang cái tính cách như thế nào thì nó làm thành giá trị đời sống anh như thế ấy. Ví dụ như đó là những người Phật tử có tu tập, một lời nói lấy đi cái cơn bệnh là sắp chết của ông chồng như cái bà Nakula. Thì thưa các vị là không những bà xứng đáng là một người nữ đệ tử tuyệt vời của Đức Phật, bà cũng xứng đáng là một người vợ, xứng đáng là người làm cho chánh pháp Đức Chi Lai chiếu sáng được trong đương thời, làm cho bao người có niềm tin về giáo pháp Đức Phật ứng dụng vào đời sống là hành trì. Thế cho nên ngôn ngữ của anh, ngoài cái việc mang an lạc đến cho người, hạnh phúc đến cho người ngay bây giờ, ngay tương lai, nó còn một điều giá trị rất lớn, đó là nó làm thành cái phẩm chất cao quý đời sống chính anh. Điều thứ hai trong cái phần kết luận này, thưa các vị, trong cái vòng luân hồi bất tận này, nếu người bình thường không có năng lực trí tuệ thì họ buông xuôi cuộc đời họ theo với cái dòng xoáy của cuộc nổi chìm ấy. Thế nhưng mà nếu người có chút thông minh thì thưa đại chúng rằng họ biết lợi dụng một đời sống này. Họ làm thành cái chi? Làm thành cái phẩm giá đời sống họ, làm thành cái giá trị được thăng hoa trong mỗi kiếp sống đời sống họ. Một ví dụ gần gũi và đơn giản là thế này. Cũng xã hội như vậy, cũng mặt bằng đời sống, những thông tin nó đến người ta cuồn cuộn như vậy. Tức là những thông tin xấu xa, những cái lời nói ác độc, những lời nói lừa dối, những lời nói vô tội vạ, và họ ném vào ta tất cả những ngôn ngữ ấy, chung quanh ta đầy dẫy hết. Này thông tin, này truyền hình, này truyền thanh, này báo chí, này bạn bè. Thế nhưng mà với người thông minh thì thưa các vị, họ có một cái bộ lọc nhất định ạ. Họ lọc nó để không có làm ô nhiễm đời sống họ, không có đánh độc đời sống họ, không có bị ô uế, không nhiễm độc tâm thức họ. Thế cho nên sống như nhau, nhưng mà tùy mức độ thông minh của ta mà ta có quyền làm thành cái bộ lọc, lọc bớt đi những ô uế trần đời này đổ vào ta. Ta chỉ đón nhận những cái phần, điều thứ nhất là tăng trưởng trí tuệ, điều thứ hai nuôi lớn tâm từ, điều thứ ba là lời đó mang lợi ích đến cho mình, lợi ích cho người thân, lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng. Và cuối cùng là những điều đó, thưa các vị, tùy vào mức độ thông minh của ta mà ta học được, cứ mỗi một kiếp sống ta học được rất là nhiều điều. Còn nếu vụng thì thưa đại chúng rằng là một kiếp sống đi ngang qua, biến mất và hư vô, mình không học được điều gì cả. Và cuối cùng ở đây, thưa các vị, cái chuyện thay đổi đời sống mình làm thành hạnh phúc cho mình hoặc là phẩm giá cho đời sống mình, nó không phải đợi tới ngày mai nghe, mà nó phải có mặt ngay bây giờ, xảy ra ngay bây giờ. Ta phải nắm lấy vận mệnh của chính ta ngay bây giờ. Và nếu mình còn chưa có đủ thông minh nắm lấy sinh mệnh của mình ngay bây giờ, ngay ngày này, ngay phút giây này, làm đổi thay liền, thì thưa đại chúng rằng cái cơ hội mai ăn khỏi trả tiền không bao giờ đến. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là ta đang đầy đủ những điều kiện để làm đổi thay mình, để làm hoàn tác lại tất cả những ân tình đạo nghĩa mà ta đã thọ nhận. Và những điều mình xưa xin nhắc lại vài nét thôi. Thứ nhất, bạn không thể tìm ai ra ngoài người thân nhất của bạn, đó là người hôn phối. Điều thứ hai, bạn làm cho người gần gũi mình hạnh phúc là làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình hạnh phúc an lạc và làm cho người thân mình cũng an lạc và hạnh phúc. An lạc hạnh phúc này nó được nuôi dưỡng bằng pháp tu tập, và từ cái sự tu tập của chính bản thân làm thành cái sự đầm thắm dịu dàng, và nhất là sử dụng ngôn ngữ của ta mang cái đặc tính là ái ngữ, yêu thương, trí tuệ, hiến tặng được cho đời, hiến tặng cho người thân. Và điều cuối cùng là thưa các vị, điều này nó phải diễn ra ngay bây giờ, ngay nơi đây, chứ không đợi đến ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Bạn muốn thay đổi thì hãy thay đổi liền ngay bây giờ. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ Phật Đạo vô thượng thế